Chào mừng bạn đã quay trở lại với 8bit. Mình là host Hoàng Sơn. Đây là podcast series kết hợp giữa Vietcetera và Godship Tech, nơi mà mình ngồi xuống và tám với mọi người về những câu chuyện thú vị xoay quanh các gã khổng lồ công nghệ. Mình hy vọng là qua những câu chuyện mình kể sẽ giúp cho mọi người có thêm góc nhìn khái quát hơn và bắt kịp xu hướng công nghệ mới. Mình xin cảm ơn sự thương mại điện tử Tiki là nhà tài trợ và đồng hành cùng mình trong tập podcast ngày hôm nay. Tiki. Xin chào tất cả các bạn, mình là host Hoàng Sơn và chào mừng các bạn đã trở lại với 8bit Podcast. Có lẽ điểm nhấn chính của giới công nghệ trong năm nay, trong năm 2022, chính là thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk. Pha quay xe từ chối mua Twitter từ hồi tháng 7 của Elon Musk đã làm chấn động thị trường công nghệ. Tưởng chừng đó là cú quay xe cuối cùng, nhưng mà không. Tỷ phú người Mỹ tiếp tục chơi đu quay khi mà chốt ngay thương vụ với số tiền lên đến là 44 tỷ đô la Mỹ và tiêu tốn không ít giấy mực từ các kênh báo chí và truyền thông. Dành cho những ai không biết thì Elon Musk hiện tại đang điều hành rất nhiều công ty cùng một lúc, đại diện như là Tesla, SpaceX hay là PayPal. Vậy thì với một vị lãnh đạo hiện tại đang nắm quá nhiều công ty cùng một lúc, thì Twitter, một công ty mới được Elon Musk thâu tóm, sẽ ra sao dưới thời của Elon Musk? Và đế chế mới sẽ bay cao hơn hay là kéo tỷ phú này xuống vực thẳm? Hãy cùng mình tìm hiểu trong tập podcast số 22 này nhé. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Elon Musk đã tốn công như thế nào để sở hữu lại được Twitter. Nhưng chúng ta đã biết thì việc mua lại Twitter của vị tỷ phú người Mỹ dường như là xuất phát từ một câu nói đùa được đăng tải thông qua dòng tweet từ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thì Elon Musk đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trở thành ông chủ mới của mạng xã hội này. Theo thống kê từ VN Express, giai đoạn cuối tháng 1 đầu năm nay thì Elon Musk đã mua cổ phiếu Twitter gần như là hàng ngày. Đúng 3 tháng sau thì ông đã sở hữu 9,1% cổ phần, trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của Twitter. Và đầu tháng 4 thì ông đã tạo một cái poll để xin ý kiến người dùng trực tuyến thông qua dòng tweet. Và đến giữa tháng 4 thì lời đề nghị đầu tiên đã chính thức được đặt lên bàn đàm phán. Và kể từ đó, Elon Musk đã nỗ lực chuẩn bị tiền cho thương vụ bạc tỷ này. Ông đã bán cổ phiếu Tesla, kêu gọi đầu tư, vay mượn từ các công ty tài chính và thành công huy động được 19 nhà đầu tư với tổng số vốn là 7,1 tỷ đô la Mỹ. Và rồi thì Elon Musk bất ngờ hoãn thương vụ bởi vì lùm xùm trong nội bộ của Twitter. Đơn phương chấm dứt thương vụ, hầu tòa, rồi lại mua Twitter và trở thành ông chủ. Trong suốt 9 tháng đấu tranh ròng rã thì Elon Musk đã hoàn tất thương vụ trong sự minh bạch, tạm thời giải quyết được những vấn đề còn tồn động và tiếp tục đối diện với nhiều vấn đề mới. 44 tỷ đô la Mỹ là con số khổng lồ, nhưng mà để nói rằng Elon Musk mua Twitter là vì vui thì đó lại là nhận định sai lầm. Đó là chưa kể Elon Musk đã mang đến hàng loạt những thay đổi và tiêu tốn của ông hàng tỷ đô la Mỹ. Vậy thì Elon Musk đã mang đến những thay đổi nào khi mà lên nắm quyền Twitter? Điều đầu tiên mà Elon Musk làm đó chính là màn ra mắt ấn tượng và khó tả. Giám đốc tiếp thị Twitter Leslie Berlin đã thông báo với nhân viên rằng là tỷ phú Musk sẽ đến thăm văn phòng của Twitter trong tuần này để gặp gỡ mọi người, dạo quanh trụ sở và tìm hiểu công việc quan trọng mà các bạn làm. Tuy nhiên, sẽ không ai nghĩ rằng là Elon Musk sẽ mang đến một màn chào sân với tay ôm chiếc bồn lavabo đi vòng vòng và miệng tươi cười. Đây có thể nói là màn chào sân độc đáo và dị nhất của Elon Musk. Và thật rằng là không ai có thể tưởng tượng một vị tỷ phú người Mỹ sẵn sàng chi một số tiền khổng lồ cho Elon Musk. Theo như Việt Nam Business Insider, thì đoạn clip Elon Musk bưng một cái lavabo vào Twitter trông rất là kỳ cục, nhưng với rất nhiều hàm ý. Theo trang tin này chia sẻ, thì vị tỷ phú có thể sẽ mang đến hai cải cách. Thứ nhất, đó là thực hiện KYC, hay còn gọi là xác minh danh tính, tất cả các tài khoản Twitter để bảo đảm là mọi người dùng đều là người thật. Thứ hai, tự do ngôn luận trên Twitter là không chặn, không giấy nhãn, không xóa tài khoản mọi người nêu mọi ý kiến khác nhau. Điều thứ hai mà Elon Musk đã thực hiện đó chính là thanh lọc bộ máy lãnh đạo và nhân viên. Theo như New York Times dẫn theo hai nguồn thạo tin cho biết, những người bị sa thải bao gồm là Parag Agrawal, CEO của Twitter, và Ned Segal, giám đốc tài chính, Vijaya Gadde, giám đốc pháp chế và chính sách, và Sean Adget, luật sư cấp cao của công ty. Theo như The Information, Musk làm vậy là có lý do. Theo như các nhà phân tích cho biết, thì Musk sẽ không phải trả khoản tiền trị giá khoảng là 90 triệu đô kể từ ngày 1 tháng 11, ngày mà Twitter chia cổ phiếu cho nhân viên. Trong đó, phần lớn sẽ thuộc về Arawar với 38,7 triệu đô la Mỹ và đa số là cổ phiếu và các khoản thưởng theo chế độ. Lý do tiếp theo cho quyết định sa thải lãnh đạo cũ đó là Musk không nhìn thấy sự hiệu quả và tích cực mà đội ngũ này mang lại. Thế như tờ Euronews, Vijaya Gadde, luật sư trưởng của Sun Edgett đã đăng những dòng tweet với mục đích quấy rối cùng với nhận thức sai lệch. Ngay sau đó thì vị luật sư đã bị cho thôi việc. Cũng như theo Reuters, Arawar và Sego đã bị đội ngũ an ninh áp giải khỏi tòa nhà ngay sau lệnh sa thải. Và sau khi sa thải dàn lãnh đạo, thì Elon Musk đã bắt đầu đặt nền móng cho đợt cắt giảm việc làm rộng rãi hơn. Theo như Bloomberg cho biết, thì từ ngày 29 tháng 10, ông chủ mới của Twitter đã yêu cầu lập danh sách những người có thể nghỉ việc và dự kiến sẽ sa thải gần 75% nhân viên Twitter trong vòng vài tháng. Ngay sau đó, phân nửa nhân viên tại Twitter phải dọn dẹp đồ đạc và ra đi. Hành động mạnh tay của Elon Musk ngay ngày đầu đã khiến cho nhiều nhân viên Twitter vẫn đang còn thấp thỏm lo âu về số phận của mình dưới thời chủ mới. Thứ ba, đó là Elon Musk sẽ thay đổi các lệnh cấm vĩnh viễn trên Twitter. Theo như Bloomberg đưa tin, thì Elon Musk đã công bố về kế hoạch và cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm vĩnh viễn cho một nhóm người dùng Twitter. Tuy nhiên, điều này lại làm dấy lên những lời chỉ trích dữ dội, bởi lẽ thì những người bị cấm trên nền tảng mạng xã hội này bao gồm những người trung thành với QAnon, những người phủ nhận COVID-19, tân quốc xã và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Elon Musk đã khôi phục tài khoản của Mark Fincham, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho cựu tổng thống Donald Trump. Ngoài ra nữa, thì Fincham, người đã bác bỏ thực tế rằng là cựu tổng thống Donald Trump đã thua cuộc bầu cử vào năm 2020, cũng được Elon Musk dỡ bỏ lệnh cấm trên Twitter. Theo như tờ báo Euronews đưa tin, thì Musk cảm thấy các quy định của EU phù hợp với suy nghĩ của ông. Đồng thời thì vị tỷ phú này cũng đang nỗ lực tìm biện pháp hợp lý cho khâu kiểm duyệt nội dung trên Twitter. Sự thay đổi thứ tư đó là thuật toán của Twitter. Ngày 27 tháng 10 vừa qua, thì các nhà lãnh đạo công ty đã cho kỹ sư Tesla xem mã nguồn của nền tảng mạng xã hội này nhằm đánh giá và giải thích cho vị tỷ phú Elon Musk về những gì mà ông muốn thay đổi. Theo như Bloomberg, thì đây là một phần trong kế hoạch đảm bảo rằng là sẽ không có gì thay đổi với Twitter trước khi thỏa thuận kết thúc. Tờ Bloomberg cũng đã nhận định rằng là Musk đang nhanh chóng tạo dấu ấn cá nhân trên Twitter sau khi ông đã quyết định sa thải ít nhất là 4 lãnh đạo cấp cao của công ty. Bởi lẽ, một trong những điều mà người dùng lo ngại hơn cả là hệ thống bảo mật thông tin của Twitter không hề đáng tin. Vào tháng 7 năm 2020, hàng loạt tài khoản Twitter nổi tiếng đã bị hack, trong đó có Elon Musk. Các chuyên gia an ninh cho rằng là quy mô lớn của vụ tấn công này cho thấy lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trong dịch vụ của Twitter. Cựu giám đốc an ninh Peter Zatko cũng đứng ra tố cáo công ty bởi vì công nghệ bảo mật lỏng lẻo và không thể bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Ông cho biết gần một nửa nhân sự Twitter hoàn toàn có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu người dùng nào mà họ muốn. Do đó, Elon Musk đang cố gắng thay đổi và vá lại lỗ hổng khổng lồ của Twitter. Theo hồ sơ nội bộ được đài CNBC xem xét, thì nhân viên từ các công ty khác của Musk hiện đang được phép làm việc tại Twitter, bao gồm hơn 50 người từ Tesla, 2 người từ công ty Boring và 1 người từ công ty Neuralink. Thứ 5, Elon Musk sẽ thay đổi phương án kinh doanh và thu phí người dùng trên Twitter. Nhiều ngày trước, Elon Musk đã ra thông báo là sẽ thu phí những người dùng có tích xanh với giá chi phí là 8 đô một tháng. Điều này đã gây ra không ít sự phản đối. Và chỉ sau vài ngày tiếp theo, thì nguồn tin từ Platformer cho biết Elon Musk và cố vấn của mình là nhà đầu tư mạo hiểm David Sack đang liên tục thảo luận về việc xây dựng một bức tường thu phí với người dùng. Và theo kế hoạch, thì mỗi người có thể dùng Twitter miễn phí trong khoảng thời gian nhất định. Sau đó, nếu như muốn tiếp tục tham gia, thì họ sẽ phải trả phí. Theo như VN Express, thì lượng người dùng trên nền tảng này cũng được cho là đang tăng đáng kể. The Verge thống kê được rằng là sau khi Elon Musk tiếp quản, thì số lượng tăng trưởng người dùng hàng ngày có thể kiếm tiền, đó là chỉ số MTAU, đã tăng hơn 20% trên toàn cầu, đặc biệt là ở thị trường Mỹ. Hôm 6 tháng 10, thì Elon Musk cũng đã khẳng định trên Twitter số người dùng mới của mạng xã hội này đang tăng khắp thế giới. Lần gần nhất nền tảng công bố số lượng người dùng là cuối quý 2 năm 2022 với 237,8 triệu MTAU, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại thì Twitter đã có thêm 14 triệu người dùng. Nguồn tin nội bộ cho biết ban đầu, trong các cuộc họp nội bộ, ông dự định thu phí $20 một tháng với những người dùng có tích xanh. Nhưng sau phản ứng của người dùng thì ông chốt lại với mức giá là $8. Và tới đây thì mình sẽ hỏi các bạn một câu hỏi vui. Đó chính là, đố bạn, vì sao Donald Trump bị khóa tài khoản hàng loạt trên các mạng xã hội, không chỉ là Twitter mà còn là Facebook hay là YouTube? Hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Câu trả lời thì mình sẽ để vào cuối tập podcast này, nên là hãy nhớ lắng nghe đến cuối nhé. Bên cạnh vấn đề nội bộ thì Elon Musk còn phải đối diện với các vấn đề xung quanh thương vụ $44 tỷ. Theo như Euronews thì vấn đề đầu tiên mà Elon Musk phải đối diện đó chính là Hiệp hội EU. Ngay sau dòng tweet "con chim đã được thả tự do" của Elon Musk, Thierry Breton, ủy viên thị trưởng nội bộ đã nhắc nhở Elon Musk rằng là ở châu Âu, con chim đó sẽ bay theo các quy tắc của chúng tôi. Vấn đề thứ hai đó là các nhà quảng cáo hiện tại đang quay lưng với Twitter. Theo như Business Insider, thì Elon Musk đã cố gắng xoa dịu các nhà quảng cáo Twitter. Ông đã khẳng định rằng là việc mua lại nền tảng này để giúp đỡ cho nhân loại và không muốn nó trở thành địa ngục. Thông điệp chính của Elon Musk được cho là đang giải quyết mối quan tâm của các nhà quảng cáo, nguồn doanh thu chính của Twitter. Trước đây thì Elon Musk đã từng bày tỏ rằng là ông ghét quảng cáo và Twitter hiện tại đang phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố trên. Tuy nhiên, cách đây không lâu thì vị tỷ phú đảm bảo với các nhà quảng cáo rằng là ông muốn Twitter trở thành nền tảng quảng cáo được tôn trọng nhất trên thế giới. Và mọi người có đoán được là các chuyên gia nhận định như thế nào về thương vụ thế kỷ này không? Theo như tờ Business Insider, Mark Cuban, vị tỷ phú người Mỹ và hiện đang ngồi ghế cá mập quyền lực tại chương trình Shark Tank Mỹ, đã có những chia sẻ về góc nhìn về thương vụ mua lại của Twitter của Elon Musk. Ông đã rất mong đợi kỷ nguyên mà Elon Musk mang đến, bởi vì theo như Cuban, Elon Musk là doanh nhân có mục tiêu rõ ràng. Ông kỳ vọng là Elon Musk sẽ linh hoạt và độc lập, qua đó sẽ chứng minh cho mọi người thấy thì ai mới là ông chủ thực sự của Twitter. Còn với Robert Anderson, một giáo sư luật tại Đại học Pepperdine, cho biết là ông hoàn toàn hy vọng thỏa thuận sẽ kết thúc vào thứ Sáu, nhưng mà không thấy video nào của Musk có nhắc đến điều này. Tôi không thấy điều gì đặc biệt, ngoài việc là ông ta mang đến một chiếc bồn rửa tay vào trụ sở của công ty. Khác với các cá nhân trên, thì theo như Recode lại cho rằng là dữ liệu người dùng sẽ gặp hàng loạt rủi ro sau khi vị tỷ phú lên nắm quyền. Ông sẽ trở thành người duy nhất nắm giữ toàn bộ dữ liệu của họ. Trước quan điểm trên, thì Andy Wu, giáo sư quản trị kinh doanh tại Harvard Business School, quyết định về việc liệu Elon Musk có nắm giữ thông tin riêng tư của người dùng hay không vẫn còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo như Zing News, một trong những vấn đề nan giải đó chính là sa thải nhân viên. Tờ báo này cho biết thì việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến hầu hết bộ phận của công ty và sẽ có tác động đặc biệt đến mảng doanh số bán hàng, sản phẩm, kỹ thuật, pháp lý cũng như là sự tin tưởng đối với mạng xã hội trong những ngày tới. Bên cạnh đó thì những người dùng trên toàn thế giới lại có thêm đề tài để chế ảnh. Hàng loạt những cụm từ như là vị cứu tinh, Thanos đời thực dường như là đang miêu tả đúng con người của Elon Musk. Và ông đang cố gắng tạo nên một cuộc thanh lọc mang tính cách mạng, biến Twitter trở thành nền tảng tự do ngôn luận và xóa tan phốt khủng mà Twitter đã phải chịu trong nhiều năm qua. Một trong những sự thay đổi lớn mà Elon Musk thực hiện trên Twitter đó là thay nhân viên. Elon Musk đã gửi email thông báo kế hoạch sa thải quy mô lớn đã khiến cho nhân viên Twitter rơi vào tình trạng bất an. Một số nhân viên cho biết thì từ khi tiếp quản thì Elon Musk đã không chia sẻ nhiều về vấn đề nhân sự cũng như không nói chuyện với nhân viên. Các nhà quản lý được cho là bị cấm thực hiện cuộc gọi, họp nhóm hoặc liên lạc trực tiếp với nhân viên. Một người tiết lộ thì hầu hết là đang bị theo dõi. Trước đây, nhân viên Twitter thường thảo luận trên kênh Slack. Tuy nhiên, giờ họ lại tìm đến các dịch vụ chat ẩn danh nhằm để tránh ảnh hưởng tới công việc. Nhiều nhân viên Twitter ngừng nhận cuộc gọi hoặc trả lời email từ khách hàng bởi vì không biết là có còn làm việc nữa hay không. Một số khác thì thừa nhận là chỉ chờ ngày 4 tháng 11 để biết mình có thể tiếp tục được công việc hay là bị sa thải. Thực sự tồi tệ, tệ hơn rất nhiều so với những thứ mà mọi người đang đọc trên các phương tiện truyền thông. Đây là câu nói từ một nhân viên Twitter đã nói với Reuters. Trong khi đó, một số người đã nộp đơn xin việc tại những công ty khác. Theo như Business Insider, làn sóng nhân viên Twitter gửi hồ sơ vào Meta hay là Google đang tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, không ít nhân viên đã chủ động xin nghỉ để đồng nghiệp được tiếp tục công việc. Theo như Insider, Một nhân viên Twitter đã cho biết đã nghỉ việc cách đây một tuần để cố gắng giúp đồng nghiệp của mình khỏi bị sa thải trong đợt cắt giảm 50% nhân sự dưới thời ông chủ mới Elon Musk. Nhân viên có tên là Andrew Hyde đã viết trên trang cá nhân rằng là đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng mà đúng vào thời điểm thích hợp. Tôi rời đi bởi vì những lý do của riêng mình, và tôi hy vọng làm như vậy có thể giúp đồng nghiệp có cơ hội giữ việc làm của họ. Tuy nhiên thì ngay sau đó, Elon Musk lại mời những nhân viên vừa sa thải trở về chỗ ngồi ban đầu bởi vì sa thải nhầm. Nhiều nhân viên cho biết là ban lãnh đạo công ty giờ mới nhận ra rằng là kinh nghiệm và tài năng của họ là cần thiết cho sự phát triển của Twitter trong tương lai. Tuy nhiên, tất cả những nhân viên này đều yêu cầu bảo mật danh tính khi mà chia sẻ với truyền thông. Chia sẻ với CNBC thì một số nhân viên làm việc tại Twitter nói rằng là họ không nhận được bất cứ kế hoạch cụ thể nào kể từ khi Elon Musk và đội ngũ của ông lên nắm quyền. Do đó là họ đang rất hoang mang và không biết là liệu phòng ban, chi phí hoạt động có bị cắt giảm hay không, cùng với những vấn đề liên quan đến chiến lược của công ty. Và để tiến độ công việc được diễn ra đúng thời hạn, thì ông chủ mới của Twitter đã giao những nhiệm vụ bất khả thi với thời hạn nộp quá gấp cho cấp dưới của mình. Nhiều nhân viên đang phải làm việc 12 giờ một ngày trong suốt 7 ngày để kịp hạn chót Elon Musk đưa ra, bởi vì đây chính là thời khắc quyết định số phận của họ tại công ty. Mặc dù vậy thì ông lại không nói gì đến việc trả thêm tiền làm việc ngoài giờ, bù giờ làm hay là đảm bảo an toàn cho họ trong công việc. Trong bầu không khí đầy sợ hãi và bất mãn này, thì các nhân viên Twitter không còn trao đổi với nhau trên hệ thống nội bộ công ty về công việc của mình. Nhiều kênh Slack nội bộ trở nên im ắng và chẳng ai còn nói chuyện. Trong khi đó, Elon Musk và cấp dưới thân tín của ông đang cố khôi phục lại các tin nhắn cũ, ham he sa thải nhân viên hoặc là cắt giảm chi phí của các đội ngũ. Và để nói về thương vụ trên, thì rất nhiều tờ báo đã đưa ra những tiêu đề mô tả đúng thực trạng của Twitter. Elon Musk có thể sẽ biến chim xanh bay cao trên trời Âu. Elon Musk có thể trở thành vị cứu tinh, nhà cải cách rác mạng. Tuy nhiên, có vẻ như tiêu đề chào mừng đến với địa ngục của The Verge đang mô tả đúng sự hỗn loạn hiện tại của thương vụ thế kỷ này. Và để trả lời cho câu hỏi đó là tại sao những tài khoản mạng xã hội của Donald Trump như là Twitter, Facebook hay là YouTube bị khóa hàng loạt, đó là do lo ngại về nguy cơ kích động bạo lực. Mình xin cảm ơn sản thương mại điện tử Tiki là nhà tài trợ và đồng hành cùng mình trong tập podcast ngày hôm nay. Tiki. Hy vọng là các bạn sẽ thích tập podcast lần này của mình. Sẽ có những sai sót trong quá trình làm podcast nên đừng ngần ngại, mà hãy gửi ngay cho mình những feedback để mình có thể cải thiện hơn trong những tập tiếp theo. Đừng quên follow Facebook và Instagram của Godship Tech để cập nhật những thông tin nhanh nhất đến từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.